Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Lấy cái đèn, lấy cái đèn ra.
Kính thưa chư đại đức, chư Phật tử trong tu, chúng ta tiếp tục ở sáu phương Phật trong kinh A Di Đà. Trong kinh văn chúng ta tụng một biên: Xá lợi Phất, Nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, đại diện kim Phật, tu di đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán, bất khả cư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Hôm qua chúng ta đã nói đến Đông Phương Phật để khởi đầu cho hành trình, một hành trình tiến về vô thượng chánh đẳng chánh giác, để có thể trong một đời này chúng ta y giáo thọ trì, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết, để ở nơi đây có thể một đời này thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trên đường học Phật, trên đường giác ngộ, chúng ta phải nói đến trí tuệ. Cho nên Đông Phương bắt đầu nêu mục đích, nêu phương hướng, nêu quy tắc tu học, rồi phải nói cho chúng ta Nam Phương là trí tuệ. Nam Phương này đại biểu cho hỏa, đại biểu cho trí tuệ. Cho nên vị Phật đầu tiên là Nhật Nguyệt Đăng. Quý vị thấy Nhật Nguyệt Đăng tiêu biểu cho gì quý vị? Cho ánh sáng, cho quang minh. Là Nhật là ánh sáng mặt trời, Nguyệt là ánh sáng mặt trăng. Nếu không có mặt trời, không có mặt trăng thì có đăng, có ánh sáng của đèn. Cho nên học Phật ở trong đó phải đề cao luôn luôn có trí tuệ. Trong cái tượng trưng của thế gian, tất cả quý vị thấy đại biểu cho quang minh ánh sáng là. Cho nên với vậy cho nên ở nơi đây chúng ta thấy pháp môn này nêu cao trước tiên là trí tuệ. Khi chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, a tại sao Xá Lợi Phất, tại sao Phật lấy danh hiệu là A Di Đà tại vì đó là vô lượng quang. Bởi vì khi chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, đó là tượng trưng cho vô lượng quang trong tâm chúng ta. Chúng ta niệm như vậy phải tương ưng, niệm phải khởi phát ra quang minh. Quang minh vốn sẵn, vốn sẵn có là tự mọi người đều có thọ quang thể tướng trong người. Thể tướng là cái thể chất của chúng ta, nó vốn dĩ không sanh không diệt, gọi là vô lượng thọ. Vốn dĩ chiếu soi, gọi là vô lượng quang. Cho nên á, khi chúng ta niệm A Di Đà Phật có nghĩa là tương ưng với cái thể tánh của mình. Làm thế nào để mà trở về cái thể tánh đó, niệm lấy câu A Di Đà Phật chuyên nhất, niệm lấy câu A Di Đà Phật không xen tạp, niệm lấy câu A Di Đà Phật cho nó thuần thục, cho nó chí thành tha thiết, thì tự nhiên tâm tánh của chúng ta sẽ sáng, sáng trở ra. Kế đó là khắp nơi. Đây anh nói cho chúng ta tự nhiên có danh có tiếng, có được tất cả những cái phúc báo hiển hiện là. Cho nên ở đây đi qua danh văn quang Phật quý vị. Danh của chúng ta, tên của chúng ta, hạnh của chúng ta, đức của chúng ta, mọi người đều nghe, mọi người đều biết. Cái đạo tràng đó được nổi tiếng, chúng Phật tử ở nơi đó tu ở trong đó có công phu, cho nên cái trí tuệ danh tiếng trong đó vang đi khắp cả mọi nơi. Đây là cái kết quả cái gì cảm ứng giống như chúng ta thấy rõ ràng nhất đối với người Việt Nam chúng ta, chùa Hoàng Pháp cái gì, chùa Hoàng Pháp trong đó mấy năm trước tổ chức Phật thất, trong đó bắt đầu lên từ một cái quận huyện nhỏ ở Sài Gòn, một cái chùa không có tiếng tăm, chưa hề ai biết tiếng cái gì. Chúng ta ở Việt Nam ở Sài Gòn thì biết có chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Ấn Quang, Việt Nam Quốc Tự, rồi ở trong đó mấy cái chùa ở tại Sài Gòn, nơi những cái chùa to Huệ Nghiêm. Nhưng mà chính tôi cũng không biết ở ngôi chùa Hoằng Pháp ở tại Hóc Môn. Nhưng mà tu được mấy năm, tiếng tăm vang cả thế giới à. Quý vị thấy rõ ràng vượt thắng hơn tất cả là tại vì niệm Phật như vậy có nhật nguyệt đăng Phật, có chư Phật gia trì hồi hướng hộ niệm. Danh văn quang Phật mà không qua được cái ải này sẽ không đến được đại diện kiên Phật đâu, vì vẫn còn kẹt ở danh văn, vì vẫn còn kẹt ở phúc báo của thế gian. Cho nên người học Phật cần phải để ý, cần phải chú ý đến cái vấn đề này. Nếu không chỉ một ít phúc báo thế gian, nếu không chỉ một chút ít kết quả, chúng ta mất đi cái lợi tối thắng vãng sanh Tây Phương. Cho nên cái vấn đề đặt ra là Phật tử ở đó có vượt qua được danh văn quan Phật không quý vị? Vấn đề đặt ra rõ ràng trong đó. Nhưng mà thấy rõ ràng cái kết quả nó sẽ đến đi trên như vậy. Mà nếu mà không qua được danh văn quan Phật thì kẹt ở lại ở dưới phúc báo thế gian. Cho nên ở đây mới nói chúng ta đại diện kiên Phật. Kiên là cái vai, là hai vai của chúng ta. Diệm là quang minh, cũng như chúng ta nói hỏa diệm sơn. Diệm là lửa, là hỏa, là chói sáng quang minh. Đại là quang minh chiếu sáng rực rỡ. Thêm chữ đại qua nữa quý vị. Đại diệm kiên, hai bên vai của chúng ta đại biểu cho quyền thật nhị trí. Chúng ta tu phải đến những cái giai đoạn đó quý vị ạ. Hãy mở một vai đó thì nó không có vững, mà nó phải có hai cái vị ạ. Hai là quyền trí phải có thật trí, thật trí phải có quyền trí, thì ở trong đó trí tuệ mới viên mãn. Còn nếu có quyền trí không là nghiêng về thế gian, có phương tiện, có thế trí biện thông của thế gian, nhưng mà đối với Phật pháp không có khế lý, nhưng với Phật pháp không được giải thoát. Còn có trí tuệ mà không hiển hiện được cái phương tiện, cái quyền biến, thì cái trí tuệ đó vẫn chưa viên. Cho nên trí chân thật trí và phương tiện trí, hai cái tác dụng đó nó phải song hành với nhau, thì chúng ta mới làm được cái lợi ích cho chính mình và cho chính người. Quý vị thấy đường đi, đường con đường học Phật, trên đường học Phật của chúng ta nó rõ ràng minh bạch. Chúng ta tu như thế nào, đến giai đoạn nào, trong đó thành tựu như thế nào, phải rõ biết cho chính mình. Mình phải biết coi mấy năm nay chúng ta niệm Phật phiền não có bớt không, nghiệp chướng có nhẹ hay không, trí tuệ có tăng trưởng hay không, phúc báo có hiển hiện hay không. Rõ ràng minh bạch quý vị, niệm một câu Phật phước tăng vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Đó không phải là châm ngôn, đó không phải là ngụ ngôn, mà đó là sự thật quý vị. Cho nên ở những cái câu đó, chúng ta phải những cái tiêu chuẩn đó, đi chùa lễ Phật chủ nhật nào cũng đi, tuần nào cũng đi, rồi làm công đức, làm công quả, mà cuối cùng chúng ta xét lại con người của mình hình như có thụt lùi, nó không thấy tiến mà nó thấy thụt lùi quý vị ạ. Cái nhìn lại quý vị thấy cho nên từ ở đây cái điểm này chúng ta phải xét lại cho mình. Nếu mà trên đường tu hành của chúng ta nó có vấn đề, nó có chướng ngại, chúng ta phải nhìn lại, phải quan sát lại, coi tu hành của mình đối với mình và với người kết quả như thế nào. Mình phải biết hồi quang phản chiếu quý vị. Tất cả ở trong đó, việc làm chúng ta hãy định lại để quan sát, đừng cứ cắm đầu cắm cổ mà đi, mà hãy nhìn lại coi cái đường đi của mình đúng hay sai, phải hay trái là. Còn nếu không á quý vị, là chúng ta không biết mình tiến như thế nào. Giống như thuyết pháp cũng vậy. Trong thuyết pháp ngài Lý Bỉnh Nam cùng Hòa Thượng Tịnh Không dạy cho chúng ta là phải biết nhận sự chỉ trích phê bình của mọi người. Không có dễ quý vị à. Lên thuyết pháp xong rồi á, xuống lại thì khán thính giả đều có một tờ giấy, mỗi người có một tờ giấy, rồi viết vô lời phê bình. Mấy sư huynh đệ lên thuyết pháp đánh từng tiếng chuông tiếng khánh, lấy một pháp khí lên như thế nào coi xét dưới kính hiển vi. Còn đây tôi thấy ban pháp khí cứ muốn tập à, mà không hỏi coi đúng hay sai quý vị. Cứ tập và cắm đầu cắm cổ tập à, mà không hỏi ý kiến đại chúng, không hỏi ý kiến những người coi coi mình tập đúng hay sai là. Nên quý vị thấy làm sao phát triển nổi, làm sao cảm ứng được quý vị. Chúng ta trong đó không biết là cái tình trạng của mình tới đâu à. Còn người thỉnh sư cái câu đó cứ đọc hoài quý vị, đọc tôi nhàm luôn à, không có một cái cảm nào quý vị, không có một tinh thần học hỏi nào à. Làm sao thành công quý vị? Mình không biết mình đi đến tình trạng nào, mình không biết mình á, cái mức độ của mình tới đâu. Quý vị có một người á, giải thỉnh không đó, không có đúng sách vở gì á, nghe chắc thầy nào dạy cho rồi cứ như vậy mà đọc, còn pháp khí thì cứ như vậy mà đánh, rồi hôm nay lại tập pháp khí nữa, mà trong đó lỗi như thế nào, khuyết điểm như thế nào, vấn đề như thế nào, quý vị có hỏi lên một câu. Cho nên làm sao người ta tiến bộ được cái gì à. Mà trưa nay á tập pháp khí nữa, mà tôi nói à, thì tùy hỷ chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức là. Có tinh thần học, có tinh thần học hỏi thì có người dạy, không có tinh thần học hỏi tự phát tự diệt trong đó, cái gì cứ làm. Cho nên chúng ta phải tiến cái gì à. Ở trong đó đưa chúng ta ra trong Nam Phương, đại biểu cho trí tuệ. Học Phật phải có trí tuệ, còn nếu không có trí tuệ cái việc, chúng ta không biết khả năng của mình tới đâu, chúng ta không biết mình đến đâu là, làm sao phát triển cái việc. Chúng ta chấp vào cái thấy của mình và chúng ta cứ vậy mà làm, ai mà đụng tới thì sao quý vị? Sân hận khởi lên chấp trước. Cho nên chúng ta phải mở tâm ra, không có dễ quý vị à. Hòa Thượng nói lên thuyết pháp thì tất cả mọi người ở dưới đều là thầy giáo, chúng ta là học sinh lên đây báo cáo, và bao nhiêu thầy giáo ở dưới đó chấm điểm. Như vậy mới có thể tiến được cái việc. Mà ngày đầu mà lên thuyết pháp, mấy ngày đầu lên thuyết pháp đó quý vị, người ta phê bình một sấp như vậy, ông sư huynh đệ của tôi đỏ mặt luôn, không chấp nhận nổi. Từ từ đó nó mới bớt, từ từ mới chấp nhận, sửa lại từ từ cái việc này. Cho nên nếu mà chúng ta không có hồi quang phản chiếu, không có nhận ý kiến của mọi người, cứ cắm đầu mà làm không biết mình đi đâu. Đâu nè, Vậy cho nên nó không thể nào tiến được lại. Nên chúng ta hãy quan sát, hãy nhìn lại là để mà trong đó tu làm mọi việc sinh hoạt hàng ngày vẫn là tu cái gì ạ? Trong đó sử dụng pháp khí điều khiển dẫn chúng trong đó nó còn quan trọng hơn nữa. Chúng ta không có nhìn, không có quan sát thì làm sao biết được công phu của đại chúng, làm sao mà lãnh chúng đây? Chúng ta thường nói ngài Trung Phong Thiền Sư có người á cúng dường cái đạo tràng ở chùa Linh Ẩn, trong đó ngài nói ta không có đạo, không có đạo lực, không có duyên lực, không có trí lực, không có đạo lực, nên nó trong đó không có khả năng để dẫn đạo chúng sanh. Đây ngài đã khai ngộ rồi mà ngài nói ta không có đạo. Ngài ở trong đó trí tuệ trong đó đầy đủ và ngài nói ngài không có trí lực à. Bởi vậy cho nên chúng ta ở trong đó phải chân thành, thành kính, ở trong đó hướng về thì mới cảm ứng được sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát. Còn nếu không quý vị, chúng ta muốn làm gì thì làm, chư Phật Bồ Tát không có, đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự. Nên rõ ràng như vậy là chúng ta phải đối với trên trong đó, đối với chúng sanh có cái tâm tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Hôm qua tôi khởi lên cái tâm, khởi lên thấy sao ở đây chúng sanh nhiều quá mà không có cúng, không biết có cảm ứng hay không, có ai cảm ứng hơn là các vị có cảm ứng cho tôi biết mình làm đúng hay sai. Sáng ra mới bước vào cửa là có người báo cáo rồi. Báo cáo làm sao quý vị? Từng lớp người ngồi ở trước cửa, trẻ trước rồi sau đó lớn sau rồi sau đó già, từng lớp thứ tự ngồi trước cửa đạo tràng của chúng ta. Nên chúng ta thấy wow, người ta tới đông quá rồi trời. Bởi vậy tôi nói không có thể nào chần chờ tùy hủy chúng sanh, tùy thuận công đức nữa, mà phải ra lệnh phải mau mau cúng cơm là, mau mau cúng thí thực là. Mà trước khi pháp hội tôi đã dặn rồi, hãy cúng thí thực. Và có người nói được rồi, chúng con lo được 4 ngày không thấy một mâm cơm. Cho nên vẫn cắm đầu cắm cổ đi, không biết mình đi đâu là. Trách nhiệm của ai quý vị? Cho nên chúng ta hãy xét lại, nhìn lại coi, nhất là cái giai đoạn đầu mình có sai sót, mình có phải trái, mình có đúng sai nói lên là, cùng với đại chúng ở trong đó coi đó, mở ra người ta mới cho ý kiến. Còn chúng ta cứ đi như vậy, người ta cho nó đi không tập pháp khí không có dễ đâu à. Nghĩa là nguyên một ban cán bộ đó rồi người toàn là người ta đánh pháp khí không, tới đây biểu diễn, mình biểu diễn đánh người ta bắt từng lỗi trong đó, bắt nó nóng mặt luôn. Khó như vậy, nhưng mà khó như vậy á, về sau mấy cái mà tỉ mỉ đó mình biết là. Còn nếu mà không bắt cái việc, mình không biết những cái lỗi đó đâu là. Cho nên á, đại diện kim Phật, chúng ta vượt qua danh văn lợi dưỡng rồi, muốn có quyền trí, thật trí và quyền trí xuất hiện thì chúng ta phải có trí tuệ, phải chịu chỉ bảo sửa đổi thì trong đó quyền trí và thật trí mới xuất hiện. Có thật trí rồi, quyền trí là ứng hiện với nó tất cả cảnh giới, tất cả việc làm gì chúng ta đều quyền biến. Còn bây giờ chúng ta nếu mà không có quyền trí, không có quyền biến, không có biến được, mà chết cứng ở một chỗ, không bao giờ phát triển quyền đó quý vị. Nó nương nhờ thật trí mà nó biến hóa. Hoàn cảnh nào, môi trường nào, nó cũng uyển chuyển biến hết. Học Phật là vi diệu ở chỗ đó. Học Phật nó không có chết cứng, mà nó sống động, nó linh hoạt. Trong các hoàn cảnh, tất cả môi trường nó đều sống, nó đều linh hoạt, nó đều hiển hiện cái tối thắng của nó. Cho nên chúng ta phải linh mẫn, mở ra cái gì lục căn của chúng ta, tiếp xúc với lục trần, chánh niệm trong đó, không có bị những cái tình thức, những cái vọng tưởng nó che đậy, mà chúng ta thấy biết rõ ràng minh bạch. Ở đây người niệm Phật cũng như vậy, không ngoài đâu. Chúng ta học Phật, chúng ta tu hành, chúng ta để mắt tới đâu thì giác ngộ tới đó. Tai chúng ta nghe được âm thanh như thế nào? Nam phương là trí tuệ, là nếu không có này thì không biết chúng ta đi đâu. Mới rõ ràng Phật, quý vị thấy rõ ràng minh bạch, chỉ dẫn cho chúng thanh tường tận, không có thiếu sót, viên mãn tròn đầy. Chúng sanh y như vậy làm, nhất định thành công. Trí tuệ quý vị, đại diện kiên Phật vượt qua rồi mới đến tu di đăng Phật. Lúc đây tu di tượng trưng cho gì quý vị? Tượng trưng như là báo thân Phật. Cho nên nó cái quyền trí, thật trí nó xuất hiện rồi, và chúng ta dùng nó một cách linh hoạt rồi, chúng ta sử dụng nó, sống với nó, thì tu di đăng Phật xuất hiện. Trí tuệ tuyệt luân xuất hiện, chân thật trí, bát nhã trí xuất hiện là. Nên tu mới đến thời gian đó quý vị. Thân tâm mình thì an định, đối với ngoài thì giác ngộ, trong đó đầy đủ rõ ràng, tự mình được tự giác là. Trong đó giác ngộ, trong đó đối với tất cả pháp đều thấu suốt, thế gian pháp cũng thông, mà xuất thế gian pháp cũng thông luôn. Nên học Phật nó hay chỗ đó quý vị. Lúc trước chúng ta mê mờ không biết, lúc trước chúng ta học cũng không xong, cũng không thông, mà bây giờ tự nhiên nó nhớ lại quý vị, nhớ lại những gì mình học lúc trước, bây giờ tự nhiên nhớ lại và thông à. Bởi vậy trong tất cả khoa học kỹ thuật, người ta nói đến đâu chúng ta hiểu đến đó. Những khoa học cao rồi quý vị, những kỹ thuật cao cấp, người ta nói đến đâu chúng ta thông đến đó. Thế gian pháp quý vị. Còn lúc xưa học là học không vô, học không xong. Đây quý vị, tự nhiên tâm chúng ta định lại, an định lại thì trí tuệ nó phát ra. Tất cả những gì lúc xưa ở đó, chủng tử ở trong A Lại Gia Thức, bây giờ nó an định, nó định lại sáng suốt. Chúng ta nhìn lại những chủng tử đó, tự nhiên thấu suốt hết tất cả. Đây là mình biết con đường tu học của mình, ở trong đó nó có một phần kết quả là mình nhìn lại cái gì. Đây là ích lợi của chính mình, là chưa nói đến độ tha. Nam phương Phật là nói đến trí tuệ của mình, căn bản trí của mình đạt được kết quả của mình, chứ chưa nói đến những cái phương dưới. Những cái phương khác là độ tha, phương này vẫn còn là cho tự mình, thì tự mình nhìn lại coi có đạt được hay không. y theo lời Phật tu hành ở trong đó, mình coi mình có đạt được kết quả như trong kinh nói hay không. Luôn luôn tiến triển, luôn luôn phát triển, luôn luôn thăng tiến, vô lượng tinh tiến Phật. Cho nên chúng ta thấy ở trên Nam Phương này, năm vị đạo cuối hơn, vô lượng tinh tấn Phật, luôn luôn tiến chứ không lùi, luôn luôn tiến chứ không có thỏa mãn, không có chấp vào những cái thành quả của chúng ta, không có dừng bước ngay tại đó mà phải tiến lên. Còn chúng ta dừng bước tại chỗ đó là quý vị kẹt vào trong quyền trí, kẹt vào trong phương tiện, kẹt vào trong cảnh giới, không tiến lên được. Cho nên thế gian pháp cũng vậy, mà xuất thế gian pháp cũng vậy, kẹt một cái là người ta chấp vào sở tri chướng, người ta chấp vào những cái kết quả của mình, người ta chấp vào những cái thành tựu của mình, cho nên không được tiến tinh tấn tiến lên được. Vô lượng tinh tấn chúng ta dừng bước tại chỗ. Cái vấn đề này trở nên nghiêm trọng, là khó, càng lên càng khó cái gì, chứ không phải dễ. Là cái cần là coi chúng ta có chịu tiến hay không, hay là chịu ở đây đó. Có nhiều người học ở trong đó, đọc kinh sách Phật hiểu, nghe lời giảng thấu, rồi ở công phu cũng như có được đắc lực một chút, và tự họ chết ngay tại đó. Cái vấn đề này ở trong kinh Lăng Nghiêm á, cái công án có cái gì? Khi Phật thuyết pháp trong kinh Lăng Nghiêm thì A Nan giác ngộ, đứng lên đọc á, thưa thỉnh. Ngài A Nan đứng lên á, diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đạo tự, đứng lên thưa trình trong đó. Cho nên A Nan á, trong đó cảm được, ngộ được, hoan hỷ đứng lên à, tu Bồ Đề. Sau khi A Nan nó nói rồi, tu Bồ Đề đứng lên nữa. Ủa, sao A Nan là hàng hậu bối, tu Bồ Đề là trưởng lão, là người xuất gia lâu hơn, có thành tựu hơn, có công đức, có năng lực hơn, mà không giác ngộ? Tại sao A Nan trong đó, ngài là giác ngộ trước con vậy thầy? Về Phật à, Phật nói sao cái việc A Nan có phiền não chướng trong đó, ông còn vẫn bị phiền não cái gì? Ma đăng già là phiền não của ông à. Nên tham sân si, cái si đó là phiền não, căn bản phiền não. Cho nên ngay cái phiền não đó, ông phá được cái phiền não. Phiền não đó tuy rằng nó thô kịch, nó lớn, nhưng mà dễ thấy, dễ phá. Còn ông cho nên chấp ngay đó, không có ra được. Phiền não ông đã đoạn rồi, chứng được A-la-hán rồi, nhưng mà chứng vào cảnh giới đó, chết vào cảnh giới đó, không ra được. Cho nên khi Phật nói trí tuệ đó, ông không cảm được. Đây quý vị thấy, ngay tu Bồ Đề, như vậy, quý vị thấy cái danh từ của ngài là gì? Tu Bồ Đề là tu giác ngộ. Cái tên của nó có ý nghĩa, chứ không phải là tên không, là cái tu giác ngộ, mà đến đó dừng lại thôi. Trí tuệ không phát ra được, bát nhã không ra được, vẫn ở trong đó, vô trong đó thiên chân niết bàn. Cho nên Phật đã nói, ông phải bỏ cảnh giới của ông đi, bỏ cái mức chứng của ông đi, thì ông mới lên lớp được. Giống như chúng ta đây, đi học trung học, lên đại học rồi thì phải bỏ trường, bỏ lớp trung học mới lên được đại học. Còn cứ khư khư trường trung học này nó thân yêu quá, nó xinh xắn quá, nó đẹp đẽ quá. Còn ở trường đại học kia thật sự là to lớn, thô kịch, toàn là xi măng, toàn là cốt sắt, không có gì là hay cả. Thật sự quý vị, chúng ta đến những cái trường college của community đó quý vị, nó đẹp hơn à. Mà lên đại học á, nhà lầu toàn là sắt không à, xi măng không à, không có một chút nào thân thương. Cho nên tôi vẫn thích cái đại học nhỏ hơn là cái viện đại học lớn. Nhưng mà sao quý vị, mình phải bỏ cái ngôi trường nhỏ đó để lên cái ngôi trường lớn thì mới tiến được à. Còn nếu không bỏ cảnh giới, không bỏ tư tưởng, không bỏ kiến giải, không bỏ cái nhìn của mình để qua một cái cảnh giới mới, quý vị không bao giờ lên lớp được. Đây là sự thật này á, quan trọng quý vị. Nhất là những anh em thanh niên ở trong đó tưởng như là bỏ tiểu hướng đại, vượt qua quyền trí, thật trí, hai trí đại diện kiên Phật là hai cái vai của ta, bạn đã biểu diễn quyền trí và thật trí. Quyền trí Phật, thật trí đó phải vượt qua nữa để tiến lên nữa, tiến lên đến sao quý vị, đến Tu Di Đăng Phật. Rõ ràng quý vị thấy cái bố cục nó rõ ràng không? Mới đầu tu hành lấy trí tuệ làm đầu, đại á, Nhật Nguyệt Đăng Phật. Nhật Nguyệt Đăng Phật đại biểu cho trí tuệ làm đầu. Con đường tu hành chúng ta đã nương theo trí tuệ. Rồi ở trong đó sao? Vượt qua danh văn lợi dưỡng, vượt qua danh tiếng, danh văn quan Phật, tới chúng ta buông xả nó, chúng ta không chấp nó, chúng ta vượt qua tất cả thế gian, những cái cao quý của thế gian, những danh lợi của thế gian, những quyền quý, những chức vị của thế gian, bỏ xuống hết quý vị. Bỏ xuống thì mới được đại diện kiên Phật, quyền thật hai tí. Quyền thật hai tí đó vẫn là phương tiện, chưa có viên mãn. Chúng ta phải vô đến Tu Di Đăng Phật, trong đó quang minh trí tuệ tỏa sáng như núi Tu Di, sáng rực lên, tỏa chiếu hết tất cả chúng sanh. Mà tỏa chiếu hết tất cả chúng sanh vẫn chưa dừng ở đó, mà phải là vô lượng tinh tấn, vẫn tiếp tục tiến, không có được lùi lại. Ở trong pháp môn này như thế nào quý vị? Chúng ta vẫn một câu A Di Đà Phật, từ Nhật Nguyệt Đăng Phật đến Tu Di Đăng Phật vẫn niệm tới luôn, vô lượng tinh tấn, không có bỏ xuống, không có đổi, không có dời. Một câu A Di Đà Phật trở thành diệu âm Như Lai luôn. Đây quý vị, cho nên tại sao ở trong đó, ở trong đây chúng ta lại nói, ở đây chúng ta lại nói trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật thọ ký cho tất cả chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc đều là diệu âm Như Lai, vì họ lấy cái pháp môn này giống như thiện tài đồng tử, không buông xả nó và vẫn niệm tới luôn, về Tây Phương Cực Lạc Quốc vẫn niệm tới khi nào đến vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thôi. Chúng ta ở nơi đây niệm để tự giác và giác tha, ở về đến Tây Phương lại quảng đại hơn, cũng niệm Phật để mà chúng ta tự giác và giác tha. Đến hồi giác ngã, giác hạnh viên mãn. Cái hạnh nào quý vị? Đem cái thù thắng âm thanh này, đem cái phương tiện phương pháp này tự mình biểu diễn và truyền lại cho chúng sanh. Giống như trong kinh A Di Đà, Phật nói: ta ở trong đời ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La tam miệu tam bầu đề. Nay đem pháp này để dạy cho chúng sanh, thật là khó, thật là quá khó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật bổn sư ngài biểu diễn như thế nào quý vị? Ngài ở trong ngũ trược ác thế, hành là làm, thử là này, nan sự là việc khó này. Ở trong đời ngũ trược ác thế mà Ngài có thể làm cái việc khó này, khó nào? Có thể trung thành niệm Phật là việc khó này. Kinh A Di Đà đang dạy chúng ta làm gì quý vị? Nhược nhất nhược, nhược nhị nhật, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn. Đang dạy cho chúng ta chí thành niệm Phật để được nhất tâm bất loạn. Thì hành thử nan sự của Đức Phật Bổn Sư là gì? Là Ngài đang trung thành niệm Phật này. Trong đời ngũ trược ác thế, Ngài có thể làm cái việc khó là buông xả tất cả để mà trung thành chí thành niệm Phật. Như vậy đó, Ngài sao đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Vậy cái điều này chúng ta đọc ở trong kinh A Di Đà không thấy được, mà ngay các tổ cũng không thấy được, mà đến hồi Ngộ Ích Đại Sư, chỉ có Ngộ Ích Đại Sư thấy được thôi. Thấy được cho nên ở trong yếu giải Ngài nói Phật thành Phật do ở đâu? Do Ngài niệm Phật mà thành Phật là. Cho nên ở đây cái lời, cái lời khai thị này làm chấn động trong tất cả. Tại sao Phật ở trong đó Ngài niệm Phật thành Phật, chúng ta lại thấy Ngài biểu diễn ngồi dưới cội Bồ Đề quán chiếu thiền định Ngài thành Phật? Nó làm sao lại nói là Phật niệm Phật thành Phật? Chúng ta biết Đức Phật á, ở nơi đây Ngài tự mình nói ra cái việc làm của mình không ai biết là. Ngài biểu diễn dưới cội cây Bồ Đề để chúng sanh á, tịch tỉnh lại, thanh tịnh lại, định lại. Thanh tịnh rồi định lại rồi Ngài mới nói ra cái sự thật chân tướng. Sự thật chân tướng là gì? Sự thật chân tướng là ta tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, tâm này làm Phật là. Cho nên nó pháp môn này, trong đây quý vị thấy luôn luôn tinh tấn tiến lên, không có xen tạp, không có tạp tiến, mà nó tiến thẳng lên đến vô thượng Bồ Đề. Hồi đó, hôm qua chúng ta nói Đông Phương Phật cho chúng ta cái mục tiêu, cho chúng ta cái phương hướng, cho chúng ta cái kết quả. Thì hôm nay dạy cho chúng ta làm thế nào để đạt được kết quả đó, làm thế nào để thành tựu kết quả đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng cho mình, y vào pháp môn này chúng ta thấy niệm Phật tới luôn à, vô lượng tinh tấn Phật, không bao giờ dừng, không bao giờ nghỉ. Mà chúng ta từ đời này đến khi về Tây Phương Cực Lạc Quốc cũng vẫn tiếp tục là trì danh niệm Phật. Và đến khi chúng ta thành Phật thì sao quý vị? Cũng giống như Đức Phật Bổn Sư, ta ở trong đời ngũ trược ác thế, làm cái việc khó này, ta biểu diễn cho chúng sanh thấy, ta đắc ta hành thử năng sự đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian, thuyết thử năng tính chi pháp, thị vi thậm năng. Khó là khó để chúng ta chúng sanh hiểu. Một cái hạnh, một cái hạnh đơn giản như vậy, một cái hạnh trong đó giản đơn như vậy mà có thể đưa chúng ta tới đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, đưa chúng ta tới cứu cánh viên mãn. Khó quý vị à. Khó gì? Khó mà ai có thể khai thị đến đây. Từ trước đến giờ chúng ta chưa hề nghe, chưa hề nghe đó là niệm Phật thành Phật. Chúng ta chỉ nghĩ đến chỉ cái tham thiền, ở trong đó chứng tam muội, đắc tam muội, tổ sư thiền, ở trong đó thiền thậm thâm thiền thì mới vô vào cảnh giới này. Đâu ngờ niệm Phật là thẩm thâm vi diệu thiền trước đó mà chúng ta không biết. Bởi vậy để đánh tan hết tất cả những cái thành kiến sai lầm, những cái tư tưởng sai lầm, những cái kiến giải sai lầm. Nếu không tin, quý vị á, đọc á, nghe băng á, Mộng Đông Thiền Sư di tập của Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư nói cho chúng ta cái lợi ích của niệm Phật là Ngài là Thiền Sư, quý vị, Thiền Sư đắc pháp, Thiền Sư ngộ đạo, chứ không phải Thiền Sư tu tập, là không phải là thiền sinh, quý vị. Họ là đắc pháp, họ chứng rồi trong đó, và tự Ngài nói ra trong đó đều khuyên chúng sanh, đều lý giải, đều chỉ chúng ta sáng suốt con đường nào nó trơn, nó rộng mở bằng phẳng, con đường nào gập ghềnh gai góc. Đây thiền sư sẽ chỉ dạy cho chúng ta. Quý vị tự mình nghe, tự mình ở trong đó quan sát coi, sẽ biết là Ngài đưa ra những cái thí dụ, Ngài đưa ra những cái so sánh để chúng ta tự mình quyết định. Ngài nói tin Phật hay là tin tổ, theo Phật hay là theo tổ, là ở trong đó Ngài nói gá vào hoa sen hóa xanh tốt, hay là gá vào bào thai để mà sanh trở lại tu hành tốt lần nữa là tốt. Ngài nói tại sao si mê vậy, hoa sen kia trang nghiêm thanh tịnh, gá vào đó mãi mãi sẽ trưởng dưỡng để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn hơn chuyển thân gá vào bào thai. Đã bào thai đó có gì là thanh tịnh, quý vị? Trong đó Phật nói thân này bất tịnh à, cái bào thai cũng đâu có thanh tịnh đâu, quý vị. Nên ở trong đó Ngài khuyên chúng ta hãy cố gắng ở nương nơi đây, làm Phật dễ là, kiến tánh khó là. Cái khó cái dễ rõ ràng bày trước mắt. Minh tâm kiến tấm, kiến tánh thành Phật thì khó. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật thì dễ. Tất cả mọi người ai cũng có thể làm được, già trẻ lớn bé, ngu hèn sang trọng thông minh, tất cả mọi căn tánh đều gồm thâu, ai cũng có phần, ai cũng có thể đạt được. Chỉ cần chúng ta tin tưởng phương tiện của Phật, tin tưởng lời khai thị của Phật, thì mọi người đều đạt được kết quả. Phật là gì? Đấng tự giác, giác tha và giác hạnh của Ngài. Cái hạnh giác ngộ chúng sanh của Ngài đã viên mãn. Ngài đã làm viên mãn rồi, phần chúng ta có viên mãn chưa? Là do chính chúng ta. Cho nên quý vị ráng trân trọng cố gắng. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay như này để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 A Di trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này